Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là con đường đầy sen búp 3. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rằng là con đường đi của những ai mà thực tập thiền quy hướng tịnh độ, hay những ai mà tu tập cái pháp môn nhị lực, là người đó luôn luôn đi trên cái con đường đầy sen búp. Ở đó chúng ta thấy mỗi niệm đều tưởng nhớ đến Phật. Mỗi niệm tưởng nhớ đến Phật là mỗi cái niệm giác xuất hiện. Mỗi một niệm giác xuất hiện là một cái sự giác ngộ, là tất cả cái tập khí vô minh được tẩy trừ, cho nên khiến cho nội tâm của chúng ta trở nên thanh tịnh và chúng ta trở về với cái bản lai diện mục của chúng ta. Bản lai diện mục là cái danh từ nói, nhưng mà chính đó là cái Phật tánh. Cho nên mỗi một cái câu niệm, nếu mà quý vị lúc nào đó cảm thấy vui vẻ, thảnh thơi hay là bận rộn gì đó mà quý vị ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình thấy khỏe liền. Niệm to, niệm cho nó thoải mái. Nghĩa là mỗi một cái câu mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy là chúng ta có thể giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Chúng ta có thể giải quyết được những cái khó khăn trong cuộc sống đầy phiền lệ và khổ đau này. Lý do dễ hiểu là cứ mỗi một câu niệm Phật, từng giây từng phút, cứ như vậy là từng giây từng phút chúng ta bồi dưỡng và thực tập cái thói quen sống theo hạnh của Đức Phật. Như cái lần chúng tôi nói với quý vị rằng là cứ mỗi một cái niệm Phật như vậy đó là tiêu trừ bao nhiêu vạn ức kiếp, 80 vạn ức kiếp. Phật tử Dự Dược Sư giỏi quá, xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Tức là mỗi một cái niệm, thí dụ mình ngồi mình vui vui hay là ngay cả buồn buồn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì như vậy là mình đã tiêu được 80 vạn ức kiếp trọng tồn. Quý vị thấy chưa? Đó là chỉ vô tình mình vui thôi, mình niệm mà nó còn tiêu như vậy. Bây giờ mình cố công mình niệm thì như vậy tội nào cũng tiêu hết á. Cho nên quý vị yên tâm rằng là niệm Phật chắc chắn tội sẽ được tiêu trừ. Kính thưa đại chúng, vì vậy đó, ngày ngày giờ giờ mà chúng ta niệm đến danh hiệu của chư Phật thì một lúc nào đó giữa chúng ta và chư Phật có một cái sự tương ưng với nhau. Có thể nói rằng chỉ cần chuyên tâm niệm vào niệm Phật không thôi thì tâm của chúng ta cũng sẽ theo đó mà biến chuyển. Cho nên nếu mà quý vị cảm thấy rằng tâm của mình, con người của mình nó khó chịu quá, đừng có buồn phiền là cha mẹ sao mà sinh ra tôi khó tính. Cũng đừng có buồn phiền là tại sao người đời làm cho tôi trở nên như thế này. Đừng có buồn phiền ai hết. Nếu mà có phải mình gặp cái biết rằng mình là cái con người khó tính như vậy đó, quý vị biết sao không? mình cứ ngồi mình niệm Phật cho nó khỏe. Mình niệm Phật, đừng có phiền trách cha mẹ sanh ra mình cái khó tánh, đừng có trách bạn bè đã tạo cho mình như vậy, mà mình chỉ cứ ngồi chuyên tâm vào niệm Phật không thôi, thì tâm của chúng ta cũng theo đó mà biến chuyển, cũng theo đó mà phát huy cái đà thiện căn của chúng ta. Còn trái lại cái niệm không có niệm Phật, một cái niệm lơ là đó, thì không có cái kết quả gì hết. Tức là nói như vậy, mình niệm á, nhưng mà mình phải niệm cho nó, mặc dầu là mình thấy thoải mái lắm, nhưng mà mình tập trung hết cái tâm lực của mình vô cái câu niệm Phật thì nó mới có kết quả. Ở đây thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong cõi đời ác năm trược với đầy dẫy những tham, sân và si. Ở trên cuộc đời này mà nếu ai dám tự hào là tôi không còn sân si nữa, người đó có thể nói là Phật sống. Cho nên nếu mà như vậy đó, mình còn sân si cái chuyện cũng thường thôi. Nhưng cái điều á là chúng ta có biết là mình sân si không cái đã. Cho nên ở đây thưa quý vị, bên cạnh mà chúng ta niệm Phật để nương theo Phật lực trở về với niệm giác, thì chúng ta cũng cần phải nương nhờ vào cái phương tiện. Cho nên tu á, mình phải chấp nhận một cái số điều kiện. Đừng có nói tu là mình xả bỏ hết, là mình xả láng hết, không được, phải không? Có nhiều người phá chấp, quý vị biết, ngông ngông đến cái độ mà quần áo như vậy xé ra rồi cột á, làm chuỗi để mà lần, nó là phá tướng. Nhưng mà mình chưa đến cái trình độ phá tướng, mình làm vậy không có được. Cho nên giàu muốn giàu không gì đó, chúng ta cũng còn cần cái hình tướng. Nghĩa là chúng ta cần phải nương vào một phương tiện nào đó để mà chúng ta đi. Cũng như bây giờ mà chúng ta chưa biết đường đi mà chúng ta cứ muốn đi tắt, thì làm sao mà tới? Không biết hướng mà muốn đi tắt cho nó mau tới thì tới đâu? Không tới đâu hết. Cho nên vì vậy đó mà thưa quý vị, coi như là cái phương tiện mà chúng ta cần cho cái người tu đó là trì giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn. Cũng cần phải trì giới chứ không thôi không giữ giới mình làm xà lan hết là coi bộ mình không kể tới ai hết trơn, mình không biết đâu mà tu. Rồi đó, mình không nhẫn nhục cũng không được, có phải không? Đụng một chút là mình hất chén đổ bát thì làm sao được. Rồi đụng một chút là mình cứ lo ăn với ngủ không thôi thì mau thành đó. Cái đó thành ra như vậy là mình thấy rằng là trì giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, tất cả những cái này đó đều có thể là cái hành trang đắc lực cho chúng ta trên con đường tu tập, là cái hành trang duy nhất để chúng ta đi trên cái con đường đầy sen búp. Vì vậy đó mà chúng ta không cần thắc mắc rằng là không biết niệm Phật rồi đây á, có thể sanh về Tây Phương cực lạc hay không, hay là đây rồi mình tu hoài riết như vậy cực lạc mình không đi tới mà mình đi tới cực khổ. Mình đừng có phân vân gì hết. Nghĩa là mình có chịu tu là cực lạc chắc chắn mình tới. Khi mà chúng ta chuyên tâm trì niệm như vậy đó, thì chúng ta phải hỏi rằng là chúng ta có niệm chuyên nhất, có chí thành hay không đó. Bây giờ muốn cái việc làm của chúng ta có hiệu quả hay không, thì chúng ta tự hỏi chúng ta có trì niệm chuyên nhất, chí thành hay không. Trong tâm của chúng ta có Phật hay không? Chúng ta có nghiêm trì giới luật hay không? Chúng ta có phát tâm bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn và nhìn rõ tình đời, buông rời mọi cái việc thế tục hay không? Đó, những cái đó là những cái cần thiết để mà chúng ta tự hỏi với lòng mình. Bởi vì có nhiều khi á, cái chuyện đời là vậy đó, mà mình ưa làm thầy lai, mình cứ ưa chuyện gì mình cũng giống vô hết trơn á, chuyện gì mình cũng không tha. Thì như vậy đó, mình cũng không làm gì được. Mà tu mà chúng ta trong tâm không có Phật, chúng ta không có chuyên nhất, không có chí thành cũng không được. Thành ra vì vậy cái việc tu trì đó không thể nói là cái người xuất gia tu hành lúc mạng chung được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, còn trong khi đó chư Phật tử tại gia thì không được. Quý vị nghe nói như vậy có đồng ý không? Không đồng ý. Nếu mà xuất gia mà ngày tối mình ăn với ngủ không thôi thì thấy ai bây giờ? Quý vị mình nghĩ là thấy ai? Nhưng mà chắc chắn là không thấy Đức Phật A Di Đà rồi đó. Chắc chắn là không về Tây Phương Cực Lạc. Có thể cũng về vậy nhưng mà Tây Phương cực khổ, chứ không có cực lạc. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, là tùy theo cái mức độ thực hành và cái mức độ buông xả của mỗi người mà có cái sự thành đạt khác nhau. Cho nên dù là người tại gia mà nghiêm túc thực hành tu tập, thì cái lúc mạng chung Đức Phật A Di Đà cùng với chư thánh chúng đến tiếp dẫn họ, tương tự như người xuất gia vậy. Nhưng mà còn trong khi đó, cái người xuất gia mà mình cứ ăn với ngủ miết thì chắc chắn là cực khổ thì có tới, chứ còn cực lạc là chưa thấy tới. Có được cái thành quả nào đó thưa quý vị thì cũng cần đòi hỏi cái thời gian, công phu và cái sự thực tập của chúng ta. Vì vậy đó, chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng là tu hành không phải là cái việc của 1 năm, 3 năm, 10 năm, mà là việc cả đời. Nếu mà chúng ta cho rằng là chúng ta tu nhiều quá, chỉ cần 1, 2 năm thôi đủ rồi. Quý vị nghĩ đủ không? Không đủ. Tu là chúng ta phải cả đời, không phải tu một thời gian rồi chúng ta nói là thôi đủ rồi, không có tu nữa. Thì như vậy không có được. Nghĩa là chúng ta không có nên gấp rút quá, mà cũng không có nên lơ là quá. Cái sự tu học của chúng ta nó cũng giống như cái dây đàn. Quý vị thấy cái dây mà nó dùi quá đó, nó dùn quá giống như mình ăn với ngủ thôi, thì cái tiếng đàn không hay, nghe èn èn èn. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho đàn hay, giống như mình tinh tấn vậy, mình lên dây cho nó căng, thì mình nghe tưng 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 một cái là bứt luôn, phải không? Đó, nghĩa là dây đàn không căng mà cũng không có dù. Mình tu mức trung bình, vừa phải thôi, thì như vậy đó nó mới được. Không có nên gấp rút quá, mà cũng không nên giải đại quá, mà chúng ta nên giữ cái trạng thái cho tâm bình tĩnh khí. Nhất là không nên tu một thời gian rồi thấy có cảm ứng rồi đó thì mình không tu nữa. Có nhiều người nói là tôi tu một thời gian rồi có Phật chứng rồi đó, có bông sen nở trên đầu rồi đó, là tôi thôi, như vậy là tôi đã đủ rồi. Thì như vậy thưa quý vị, không nên vậy. Tức là chúng ta phải tu mà trường kỳ. Như vậy á, là chúng ta không có tín tâm đối với cái việc hành trì của mình. Mà cái việc hành trì của chúng ta đó là phải trường kỳ, thực tập cái pháp môn thiền tọa, niệm Phật và kinh hành. Đây không phải là cái vấn đề đổi chác, cũng không phải là cái vấn đề mua bán. Giống như là tôi đưa tiền cho quý vị thì quý vị đưa lại cho tôi cái hàng hóa. Hay nói một cái cách khác mà theo cái quan niệm của người Việt Nam chúng ta đó, là tiền trao trá múc. Thì cũng vậy ở đây thưa quý vị. Không có nghĩa là chúng ta niệm Phật cho nên Phật phải ban bố cho chúng ta cái sự linh nghiệm cảm ứng. Nếu chúng ta mà có cái niệm như vậy đó thì chúng ta thiếu cái sự thành tâm. Và như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái biên kiến và tà kiến. Đã rơi vào biên kiến tà kiến thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự cảm ứng. Mà như vậy, muốn có được cái sự cảm ứng thì chúng ta phải chí thành chuyên nhất. Khi mà nhân duyên thuần thuộc rồi đó thì tự có cái cảm ứng. Khi mà nhân duyên thuần thuộc rồi, chúng ta cứ thực hành mà không nên dính mắc ở cái chỗ mong cầu. Cái điều quan trọng đối với người Phật tử chúng ta tu đó, chúng ta biết đó là cái pháp môn hay chúng ta tu, chứ không cần mong cầu gì cả. Không cần mong cầu, nhưng mà đến một cái lúc nào đó quý vị sẽ thấy cái búp sen nó nở trên đầu á. Còn bây giờ mình cứ mong cầu, mình mở mắt mình dòm hoài, mình quên niệm, thì muốn bông sen nở, bông sen cũng không có nở đâu. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta cứ mong cầu như vậy mà chúng ta quên đi cái sự thực tập, thì có mong cầu cho nhiều cũng không có cái tác dụng. Thưa đại chúng, thực hành cái pháp môn nhị lực, tức là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, không những tạo cái nhân duyên tốt đẹp cho lúc mạng chung được Đức Phật A Di Đà với chư thánh chúng tiếp dẫn chúng ta sanh về Tây phương Cực Lạc, mà ngay trong cái cuộc sống hiện tại này chúng ta cũng được chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp Long Thiên, trời rồng, tất cả chư vị thiện thần cũng sẽ ủng hộ cho chúng ta, cho những ai mà hành trì cái pháp môn nhị lực, sống cuộc sống bình an, cuộc sống tinh thần được an ổn tốt đẹp, tự tại vui vẻ, phần lớn là giảm nhẹ đi cái sự bi quan và nhàm chán ở mọi công tác gia đình cũng như là xã hội. Tinh thần chúng ta có cảm thấy sảng khoái, thoải mái thì chúng ta mới nhận thấy được cái giá trị của chúng ta. Thành ra vì vậy đó, cái pháp môn này là cái pháp môn đơn giản nhưng mà có cái lợi ích vô cùng. Vì vậy, để đóng góp vào cái phẩm chất trong cái việc chúng ta thực tập, thì quý vị nhớ cho một cái như thế này. Phải biết rằng là một đời tu tập là một đời thảnh thơi. Chúng ta cần chuyên tâm nhất ý đến các cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất mà chúng tôi muốn thưa với quý vị hôm nay đó là chỉnh đốn tự thân. Về thân á, khi mà chúng ta tu hành, tức là chúng ta sửa đổi cái thân hiện tại. Rất có thể rằng là nhiều khi chúng ta không để ý đến chúng ta, nhưng mà trong chúng ta vậy chứ vẫn còn có nhiều cái tánh hư tật xấu. Cho nên á, xét về tự thân, tức là chúng ta sửa đổi cái tự thân hiện tại. Cái việc ác chúng ta không làm, trái lại cái việc tốt chúng ta cố gắng làm cho nhiều. Không nên vọng tưởng và cũng không nên khởi phiền não. Bất cứ một cái việc gì khi mà chúng ta đã làm rồi thì không nên so đo kể lể. Bởi vì có nhiều người làm nhưng mà tính à, bữa nay á, tôi làm cho chị á, là ngày mai á, mà tôi có cái gì tôi hú á, là phải tới làm cho tôi đó. Nếu mà không có tôi không làm. Tức là mình làm mà mình còn có điều kiện trao đổi. Thành ra chúng ta là cái người học Phật, chúng ta không nên làm vậy. Trong cái cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta làm cái gì, nếu mà có phải là chúng ta giúp một cái người nào đó thì chúng ta phải hãnh diện rằng chúng ta có cái phước mới giúp được cái người đó. Chứ đừng nghĩ là tại vì người đó mà không có tôi là người đó chết. Thì như vậy đó, mình không có phước. Đấy. Tức là chúng ta phải đem cái thân, đem cái tâm nguyện của chúng ta để mà trang trải cho mọi người. Đó. Thành ra như vậy đó, có được như vậy thì mới nói rằng là một đời tu tập thì mới có được một đời thảnh thơi. Chứ còn bây giờ mình á, mà mình làm cho người ta còn có cái điều kiện, khi mà người ta không thỏa mãn mình á, mình buồn lắm, có phải không? Khi mà người ta mình làm cho người ta nhiều quá mà đến khi mình nhờ người ta làm lại mà người ta nói ồ bữa nay tôi bận, là mình đùng đùng nổi giận lên á, thì lúc đó quý vị biết sao không? Là ân đoạn nghĩa tuyệt, không nhìn mặt. Có nhiều người trong gia đình chị em đó mà có nhiều khi còn không nói tới 3 4 tháng. Có nhiều khi á, trong gia đình thôi, chờ giữa cha mẹ và con cái đó, con cái mà giận cha mẹ đến cái độ mà quý vị nghĩ thấy có vui không? Muốn nói với cái gì là viết giấy đem ra bàn nó để, chứ không có nói tại vì giận quá. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, mình làm như vậy thì làm sao được? Như vậy mất đi cái tính chất của người tu đi. Thành ra đó, cái điều trước tiên á, là chúng ta chỉnh đốn lại tự thân của chúng ta. Về thân tức là chúng ta tu hành sửa đổi cái thân hiện tại, chúng ta không làm ác, trái lại chúng ta cố gắng làm rất nhiều cái việc thiện, không nên có cái vọng tưởng, không nên khởi phiền não. Thành ra bất cứ một cái việc gì mà chúng ta đã làm rồi đó thì thưa quý vị, không nên so đo kể lể là cái người đó mà không nhờ tu là chết chắc. Mình đừng có kể như vậy. Kể như vậy á là bao nhiêu cái phước đức của mình làm, bao nhiêu cái công của mình làm đó mình mất hết. Cái tình đời là không nên gúp, nếu mà mở được thì cứ mở, Cái việc thế tục cũng vậy, mình buông được, mình buông thì cái công việc trong đời sống của chúng ta hàng ngày chúng ta sẽ cảm thấy tâm tình thoải mái đi nhiều. Nếu mà chúng ta còn nghĩ cái người này làm cho tôi, mai mốt phải làm lại cho tôi đó, thế nếu mà không làm lại cho tôi là tôi giận, hay là không làm lại cho tôi là có chuyện, thì mình mà còn so đo, còn tính cỡ như vậy đó, thì trong tâm của chúng ta sẽ không có thoải mái. Tại vì mình cứ luôn luôn chắc chứa là người kia đó sẽ làm lại cho mình. Mình tính, nhớ, nhớ trong đầu đó, nhớ bao nhiêu người. Nhưng mà cái chuyện đời đâu phải là một việc đó để mình nhớ đâu. Mình còn nhiều cái việc khác nữa. Mà mình cứ tập trung nhớ mấy cái chuyện đó rồi là mình giận. Cho nên là mình không cảm thấy thoải mái gì cả. Trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta phải làm thế nào để cho tâm tình của chúng ta thoải mái, yên lành, tự tại, vui vẻ. Mình xem tất cả mọi việc đều được thuận mắt, thanh thản như là không có gì, thì cái kết quả rất là tốt đẹp khi mà chúng ta đến cái giây phút lâm chung. Bởi vì cái chuyện đời mình càng không trước ý, mình càng không dính mắc, thì tất cả đều nằm ở đó đó, không có mất. Đừng có sợ là người ta không làm cho mình mà mất. Chuyện đời không phải như người thế tục mình nghĩ đâu. Mình làm cái gì, nếu mà người đó có không nhớ tới mình đi nữa, cũng còn có ơn trên nhớ. Chứ đừng có nghĩ là mình làm phải đợi người ta cảm ơn, người không cảm ơn tôi không thèm làm. Đó là cái chuyện thường ở ngoài thế gian thôi. Còn mình tôi là mình biết rằng là làm cái nào là dính cái đó, không có chạy ngõ nào được hết đó. Đó là nói về thân. Mình chỉnh đốn từ thân, bây giờ mình chỉnh đốn cái miệng. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rằng là họa tùng khẩu xuất, nghĩa là họa từ nơi cái miệng mà sanh. Vì vậy để trưởng dưỡng cái thiện căn thì chúng ta nên tập ít nói chuyện. Có nhiều người nói hăng quá, nói hăng quá, nói một hồi hỏi không biết nãy giờ tôi nói gì chị hả, nói nhiều quá mình không nhớ mình nói cái gì hết. Mình nói hết chuyện của mình, mình là leo lề, mình nói tới chuyện của người ta. Như vậy đó, có phải là họa từ nơi miệng mà sanh không? Mình nói cho mình mang cái nghiệp. Quý vị nhớ cho một cái điều là họa tùng khẩu xuất. Để mà chúng ta trưởng những cái thiện căn đó, chúng ta phải tập nói ít đi. Nói một câu chuyện ít là bao nhiêu tốt bao nhiêu, nhưng mà niệm Phật bao nhiêu tốt bao nhiêu. Nghĩa là ngoài những cái lời nói chân chính cần thiết ra, chúng ta không có nên nói nguyên thuyên cái chuyện trên trời dưới đất, chuyện tào lao bá láp, chuyện đông tây kim cổ làm gì cho mệt. Càng không nên khởi cái vọng tưởng điên đảo. Tại vì càng vọng tưởng điên đảo nhiều thì chúng ta càng sanh phiền não. Bởi vì một khi mà cái vọng tưởng khởi lên, một khi mà mặt mày rạng rỡ vui cười, nhưng mà khi mà đối với cái nghịch cảnh thua thiệt thì chúng ta lại buồn rầu khổ sở. Cái tâm lý của con người là như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu mà những ai đã và đang bị cái cảnh này đó, thì phải biết rằng mình đang cái bị cảnh nó chuyển mình. Cho nên nếu mà mình có nói nhiều, mình phải biết rằng cảnh đang cái chuyển mình. Cho nên chúng ta phải cần thực tập để giữ tâm, để đến lúc mà gặp cảnh thuận thì chúng ta cũng không vui, mà gặp cảnh nghịch chúng ta cũng không nên buồn. Mình tu mình phải tập cái trạng thái đó. Được cũng không mừng, mà mất cũng không buồn. Vui cũng không có nên bày tỏ quá sức, mà buồn chúng ta cũng tập như thế thôi. Có được như vậy thì chúng ta giữ được cái tâm cảnh của chúng ta. Nghĩa là thuận nghịch cũng vậy, nghĩa là tốt xấu đều không khởi tâm đồng niệm. Đừng có để cảnh nó lôi mình. Người mà bị cảnh lôi, thưa quý vị, một hồi rồi mình chạy theo cảnh, mình chạy theo không kịp đâu. Tại vì cái chuyện đời nó không giống như chuyện như chúng ta tưởng. Nó có rất nhiều cái sự phức tạp. Thành ra đây đó, nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái cảnh đời, bị cảnh đời nó lôi cuốn, rồi cái tâm niệm của chúng ta động, nghiệp thức nó dậy, nghiệp thức nó sẽ dẫn chúng ta, nghiệp thức nó sẽ hoành hành cuộc đời chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết xả bỏ thì bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái thiện nghiệp mà chúng ta tu tạo đó, nó cũng mất hết đi, nó cũng tan theo mây khói. Và cuối cùng cái mục đích tu tập để vãng sanh chúng ta là không được vãng sanh. Thì đó là cái chuyện thường. Cho nên có nhiều người nói rằng tại sao tôi làm phước mà người ta cứ chửi tôi. Là vậy thôi. Tại vì mình làm phước mà mình kể công thì phước hết. Giống như mình trồng hoa mà bị kiến ăn hột thì nó không mọc mà nó mọc cỏ thôi. Cũng vậy đó. Bây giờ cái thứ ba đó là chúng ta một khi mà chúng ta biết tu chỉnh đốn tự thân thì chúng ta phải biết chấp nhận cái sự thành và bại. Có một nhà thơ có nói như thế này: non xanh còn đó trơ tuế nguyệt, ánh hồng biến đổi bóng siêu siêu, sự đời thành đúng song sai bài, ngoảnh mặt đi rồi biết bóng chiều. Mình thấy rằng là cái chuyện đời quý vị thành thì lúc nào cũng cho là nó đúng, mà khi mà sai là thua là bại. Theo cái tinh thần này thì trong cái lúc tu hành chúng ta có gặp phải những cái việc bất lợi hay thất bại không như ý, những cái việc rối rắm khốn quẫn vô lý, thì chúng ta cũng nên tiếp nhận nó và xem nó như là cái quả báo, như là cái oan gia của mình. Có ai dám làm vậy không? Có nhiều người sợ lắm hả? Tại sao mà khổ nó theo tôi như thế này, cứ tại sao tôi phải thế này, tại sao tôi phải thế nọ, nhưng mà không biết là mình đã gây thù kết oán rồi, nhưng mà quả tới mình không có chịu. Thì bây giờ làm người học Phật, chúng ta phải can trường nhận cái đó là quả, cái đó là oan gia. Nên nhớ rằng chúng ta không những chúng ta tiếp nhận nó mà tiếp nhận một cách vui vẻ kìa mới được. Tiếp nhận nhưng mà hàng học á, cũng không được, cũng không có phước. Phải tiếp nhận mà một cách vui vẻ mới được, không một chút oán hận. Bởi vì người xưa thường dạy chúng ta như thế này: nếu có thể thọ nhận một cách vui vẻ thì cái lúc thọ nhận xong rồi chúng ta sẽ sống cuộc sống bình an. Nếu mà chúng ta oán trời trách người thì qua lần này nó sẽ tiếp tới cái lần khác nữa. Quý vị thấy sợ không? Là tại vì mình có trả nợ đâu mà nó hết. Tại vì mình làm cái kiểu dằn vặt như vậy không hết nợ. Cái nợ thế gian đó, mình thiếu người ta 1.000 đồng mình trả 1.000 đồng là xong. Nhưng mà cái nợ chuyện đời, nợ ân tình, nợ ân nghĩa, trả cái kiểu nào cho nó xong thì lừa đó mà trả đó. Chứ còn trả mà mình còn còn dằn vặt, mình còn háy, mình còn nguýt thì cái nợ đó không hết. Cho nên quý vị lựa mà trả cái nợ cho mình cho nó sòng phẳng đó, chứ không thôi là nợ nó cứ còn hoài thì mình không có hết được. Kính thưa đại chúng, bởi vậy đó là cái người học Phật chúng ta nên có một cái nhìn phóng khoáng khác, phóng túng khác. Phóng túng là lung tung đó, còn phóng khoáng có nghĩa là chúng ta cởi mở cái tâm của chúng ta. Không nên nói là đúng hay không đúng, tức là chúng ta làm sao cho tự mình cảm thấy vừa lòng thì thôi. Nhưng mà cái vừa lòng ở đây á, là một cái người biết độ lượng á nghe, chứ không phải vừa lòng với cái người mà tâm hẹp hòi quá thì cái gì cũng vừa lòng hết á, phải không? Nói vừa lòng ở đây tức là nói tới cái con người đại trượng phu. Nếu mà có người cho rằng chúng ta không đúng thì chúng ta cũng không nên tranh cãi. Vì ngay khi mà tranh cãi, phiền não nó khởi. Mà khi mà phiền não khởi rồi thì tâm của chúng ta sẽ không an vui. Vì vậy, nếu mà có phải quan tâm đến cái việc đúng sai thì chúng ta chỉ nên quan tâm với cái đúng hay là cái sai của mình thôi. Đừng có bao giờ chỉ trích chị nó tầm bậy hay là anh nó tầm bậy. Nói cái nói của mình là đủ người ta bực mình, người ta chửi lại mình 2-3 lần rồi. Tại mình mắng người ta tầm bậy đó. Cho nên là mình đừng bao giờ nói người ta sai. Nghe được thì nghe không được cúi đầu đảnh lễ rồi liền lui ra. Phải không? Mình đâu có làm gì mà cãi chi cho mất lòng. Nghe được thì nghe, nếu mà mình học được ở ráng học, nếu không học được cứ tự nhiên rút lui thôi. Đừng có quan tâm đến cái không đúng của người ta, mà chúng ta chỉ quan tâm tới cái đúng của mình hay là cái sai của mình thôi. Mình cũng không nên nói cái đúng của người ta, bởi vì nói người ta không đúng tức là không đúng của mình. Tại vì có bao giờ mà mình nói người ta chỉ nói bậy, người ta cãi lại, bà bậy chứ tôi bậy. Thế nào cũng có chuyện cãi đó thôi. Cho nên mình tốt nhất là mình không có nói. Tại nói ra mình biết là người ta sẽ nói lại mình bậy à. Thì đó thưa quý vị, coi như là chúng ta phải biết chấp nhận cái sự thành bại của mình. Và đây là cái phần thực tập. Nếu đã là cái người học Phật, trước khi mà chúng ta bắt đầu thực tập cái pháp môn nhị lực, tức là pháp môn nhị lực là cái gì à? Có ai nhớ không hả? À, niệm Phật ha, thiền tọa kinh hành. Đó. Thì nếu đã là cái người học Phật thì khi mà chúng ta bắt đầu thực tập cái pháp môn nhị lực mà có những cái hiện tượng xuất hiện, chẳng hạn như nếu mà trên cuộc sống hàng ngày so với những cái ngày trước chúng ta thấy không thuận lợi, mà trái lại còn gặp nhiều người tới kiếm kiện, thì chúng ta biết rằng cái nghiệp chướng oan gia nhiều đời nó đến với mình, phải không? Tức là người ta nói là đổ nghiệp đó, tu đổ nghiệp, tu là trả nghiệp đó. Thì có người đến kiếm kiện với mình thì mình biết rằng đó là cái nghiệp chướng oan trái nhiều đời đến để mà đòi nợ. Thì nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì chúng ta nên đem cái công đức của mình tu tập mà hồi hướng cho chủ nợ, phải không? Đừng có chửi người ta. Nếu có phải đòi mình trả nợ bằng cách là mình hồi hướng công đức cho chủ nợ, thì cái nghiệp trước của chúng ta nó tiêu trừ. Nghiệp trước tiêu trừ thì làm việc được thuận lợi và người ta mới có cảm tình. Cho nên ở đây á, điều mà chúng tôi muốn lưu ý với đại chúng để mà tự mình biết, tự mà mình mừng. Nếu mà chúng ta đi đâu mà được nhiều người có cảm tình là mình phải biết rằng kiếp trước mình đã có ân nghĩa với họ. Kiếp trước mình đã coi như là giúp cho họ nhiều và mọi việc đều được thuận lợi. Thành ra như vậy đó, nếu mà có phải mà có nhiều người tới kiếm chuyện với mình á, thì mình cũng phải biết mình hồi hướng cho họ. Thế đừng có kiếm chuyện mà mình giận mình cự lại thì không có được. Nếu mà có người tới kiếm chuyện, mình cứ hoan hỷ niệm A Di Đà Phật cho nó khỏe. Cho nên quý vị nên tập niệm A Di Đà Phật cho nó ngọt đấy. Kính thưa đại chúng, thì chúng ta làm được như vậy đó thì cái nghiệp nó mới được tiêu trừ. Còn nếu mà chúng ta thân có bệnh thì nên so sánh với những cái người mà thiếu may mắn hơn mình. Tại vì nếu mà chúng ta bệnh, chúng ta không khỏe nhưng mà vẫn còn đi được, vẫn còn nói được, so với những người không đi được, không ăn được thì mình còn vẫn còn khá hơn. Cho nên mình đừng có than thân trách phận là tại sao mà trời mà phạt tôi như thế này. Thì tại sao thì chắc phải có chứ sao không có, có phải không? Nhưng mà tại vì mình không chịu thôi chứ. Cho nên là mình đừng có buồn phiền gì cả. Mình cứ coi là mình vẫn còn may mắn hơn những người khác. Cho nên mình không cảm thấy khổ sở. Bây giờ nếu mà mình gặp những cái gì đó mà mình cứ so sánh với cái người mà giàu triệu phú, tỷ phú thì mình cảm thấy mình khổ vô cùng. Mình so sánh với những người tệ hơn mình sẽ cảm thấy khỏe. Nếu mà vẫn còn có khổ, tức là chúng ta vẫn có cái cách mà chúng ta so sánh chúng ta là cái người may mắn hơn người khác mà vẫn thấy còn khổ, thì chúng ta cũng nên tự quán chiếu để thấy rõ sở dĩ mà chúng ta có bị như vậy là bởi vì do cái ác nghiệp đời trước, cho nên đời này mình phải chịu quả báo. cho nên chúng ta càng đảm trả nợ. Thì như vậy khỏe không? Nhất định mình trả nợ là phải hết nợ, mình biết chắc là mình trả nợ là hết nợ. Thì sau khi mà hết nợ rồi thì chúng ta sẽ an thân thôi. Quan sát như vậy thì chúng ta cảm thấy chúng ta không có khổ. Và cái thứ ba đó, mỗi khi mà gặp những cái lời không được đẹp, chẳng hạn như là cái lời ác tới với chúng ta, những cái lời phi lý nó dính dáng tới chúng ta, những cái lời phỉ báng nhục mạ, người ta phê bình có ác ý đối với chúng ta. Thì nếu mà trường hợp như vậy thì thưa quý vị, theo quý vị thì quý vị làm gì? Thì đó, cái đó là cái đó cần thiết nhất chứ. Bây giờ người ta nói như vậy, không lẽ mình ngồi khóc? Không lẽ mình than thân trách phận là tại sao người ta ác, người ta gây thù kết oán gì với tôi, có gây thù kết oán gì với người ta mà người ta làm khổ, người ta chửi tôi như thế này? Nếu mà nói có thì chắc con có chứ, tại sao không có? Mà nếu mà không có thì làm sao mà người ta ta là kiếm chuyện với mình? Nhưng mà tại vì đó mình quên thôi, nhiều đời nhiều kiếp quá mình không nhớ. Tất cả những cái lời nói đó đó, tập làm sao mình đừng để ở trong lòng. Có nhiều người nhớ dai lắm, ta nói tới chút xíu á mà nhớ luôn, tới ngủ mà vẫn còn mơ nữa đó, dần đến như vậy đó, nhớ như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta làm sao đừng để trong lòng, cũng không cần phải phân bua với người ta làm gì, mà trái lại chúng ta nên nhìn thật rõ cái tinh thần không cố chấp, thì tâm của chúng ta sẽ tự bình yên. Nếu cần thì chúng ta hãy lùi một bước để rồi chúng ta sẽ thấy được trời cao biển rộng, phiền não từ đó mà không thể sinh trưởng được. Thành ra như người xưa thường nói như thế này: hãy cấy mạ xanh đầy đồng ruộng. Quý vị biết cái mạ cái gì phải không? Cái mạ quý vị biết tại sao người ta phải đi thụt lùi không? Đó, đây là cái câu thơ diễn tả cái người cấy mạ. Hãy cấy mạ xanh đầy đồng ruộng, cúi đầu nhìn thấy trời dưới nước, trong lòng thanh tịnh mới là đạo, lùi bước hóa ra là tiến lên. Quý vị thấy không? Rất là đơn sơ nhưng mà rất là có ý nghĩa. Bây giờ thầy đọc lại này: hãy cấy mạ xanh ngoài đồng ruộng, cúi đầu nhìn thấy trời dưới nước, trong lòng thanh tịnh mới là đạo, lùi bước hóa ra lại tiến lên. Cho nên quý vị thấy những cái người mà cấy mạ đó, họ đi thụt lùi nhưng mà họ đi tới. Thì bây giờ mình cũng vậy đó, cái chuyện đời mình không cần hơn thua với chuyện thế gian làm gì. Chính mình không có hơn thua với người ta cho nên mình mới tiến, giống như mình cấy mạ vậy. Và cái điểm kế tiếp, có nhìn được người đời như vậy thì chúng ta mới có thể trang nghiêm được pháp thân. Thì bây giờ chúng ta cần làm cái gì để mà trang nghiêm pháp thân? Thì thưa quý vị, cái trang nghiêm pháp thân đó chính là cái khía cạnh khác của cái công phu hàm dưỡng. Cái công phu hàm dưỡng này là muốn nói rằng là người ta chọc mình không giận, người ta chửi mình không chửi lại. Đó là công phu hàm dưỡng. Còn mà người ta đụng một chút á, là mình đã la làng tới làng kia xóm nào cũng nghe. Đụng tới một chút á, là mình miệng á, thì la mà tay thì tát. Thì như vậy đó là không phải vậy. Như vậy là cái người thiếu công phu hàm dưỡng. Công phu hàm dưỡng là cái người có thể ngồi để người ta chửi mà vẫn không có buồn á, là mới giỏi đó. Quý vị có ai làm nổi chuyện đó chưa? Có phải không? Nếu chưa có ráng tập, tại vì cái này nó quan trọng ghê lắm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay thiệt to đi nè. Người ta nói mà mình còn nói lại đó là mình còn dở. Đến khi nào mà người ta nói những cái chuyện trên trời dưới đất thiên lôi địa tướng mà mình nhìn được là mình giỏi. Đó là cái cách mà chúng ta trang nghiêm pháp thân bằng cái công phu hàm dưỡng của chúng ta. Được coi là cái người có công phu hàm dưỡng, khi mà chúng ta đối với một người, khi mà chúng ta nhận ân huệ một người khác, cũng không vì vậy mà chúng ta mừng. Mà khi bị nhục, chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta sân hận. Được như vậy mới gọi là cái người có công phu hàm dưỡng. Được như vậy mới gọi là cái người có cái tâm tự tại. Thì cũng vậy, chúng ta muốn xét, nhận xét về một cái người nào đó, Khi mà chúng ta thấy người đó được khen thì nhìn người ta có vui hay không, có thích nghe hay không. Lúc mà hủy báo cũng vậy, mình coi cái người đó có cái công phu nhẫn nhục hay không, chịu suy xét kiểm thảo lại cái hành vi của mình hay không. Tại vì có nhiều người khen người ta thích lắm, nhưng mà chê tới đó là nhảy động động lên á, không phải là chuyện giỡn đâu á. Khen thì bao nhiêu cũng được á, nhưng mà chê tới một cái là nhất định là ăn thua đủ tới cùng. Quý vị có gặp ai lần nào như vậy chưa? Nếu gặp như vậy thì mình cũng tập mình nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra chứ cãi chi cho nó khổ. Có phải không? Mình cãi với người ta đó là mình khổ đó. Cho nên là đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nhận xét về một cái người nào đó, khi mà chúng ta thấy người đó được khen thì chúng ta nhìn người đó vui hay không, thích nghe hay không. Lúc hủy báo cũng vậy, chúng ta xem người đó có công phu nhẫn nhục hay không, chịu suy xét kiểm thảo lại cái hành vi của mình hay không. Nếu mà một người có thể nhận ân huệ mà không vui, chịu nhục mà không sân, không khởi cái tâm động niệm, là có cái động lực tất cả mọi cái khía cạnh, mọi cái hành động, người đó được coi là cái người quân tử. Kính thưa đại chúng, nếu mà trong đời mà quý vị gặp cái mẫu người như vậy đó, cái người đó đáng là cái nơi để mình làm bạn, người đó đáng để làm cái nơi nương tựa cho chúng ta, chúng ta cũng phải theo cái gương mẫu của người này để cho chúng ta, để cho tâm của chúng ta được yên ổn. Tại vì thực sự thưa quý vị, người đời người ta thường nói là chơi thì chọn bạn mà chơi. Cái điều quả thực đúng. Tại vì có nhiều khi mình chơi với những người bạn mà thiếu vững chãi đó, mình cứ lo sợ hoài, không biết mình có bị phản bội lúc nào đây, không biết người ta đối xử với mình tệ bạc cái kiểu nào đây. Nhưng mà khi mà chơi với người bạn quân tử đó, mình không có sợ gì cả. Thì mình để ý như vậy, chúng ta cũng phải nên theo cái gương mẫu của những cái người mà có cái mẫu mực, để cho tâm của chúng ta có được yên ổn, để cho tâm của chúng ta như hư không vậy. Thực tập không chấp trước vào sắc thân mà phải buông bỏ hết việc đời thì tự nhiên phiền não nó không có khởi. Mà một khi mà phiền não của chúng ta mà không khởi đó, có nghĩa là chúng ta không tạo tác những cái chuyện vu vơ, không có trao chuốt, không có tự khoe khoang về con người thật của mình, không có phô bày, không có nịnh hót người quá đáng, không có làm việc ngoài bề mặt, không có đầu cơ thu lợi, không có thuần mặt mà trái lòng. Có nghĩa là trước mặt thì mình vâng dạ, nhưng mà sau lưng thì mình chửi. Thì đây thưa quý vị, trước sau gì đó, cái người học Phật của chúng ta đó nên tập có chánh tri kiến, chánh niệm, nhất tâm niệm Phật. Có được như vậy đó thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được một cái sự kiêu ngạo, mọi cái sự tư lợi, mọi cái sự phẫn nộ, mọi cái hoài nghi, tà kiến, tham vọng của mình. Khi mà chúng ta không ham muốn những cái chuyện không đâu thì cuộc đời của chúng ta sẽ yên tình. Có yên tình thì tuệ tâm của chúng ta sẽ trở nên sáng suốt. Và ngàn vạn lần cũng đừng nên chấp dính vào cái sự vật hay là những cái việc mà mình yêu vui, là càng không được ghét bỏ những cái mà không vui vẻ đến với chúng ta. Nếu mà nói như vậy đó thì chúng ta phải tập những cái gì mà chúng ta thích cũng phải chấp nhận, mà những cái gì chúng ta không thích cũng phải chấp nhận. Tại vì chúng ta tu là những người đi ngược lại với cái dòng đời. Cái dòng đời á, thường á, thích thì người ta vồn vã, người ta ân cần, nhưng mà không thích người ta hất, người ta đá, người ta đổ. Nhưng mà đối với người tu học của chúng ta đó, thích cũng nhận, mà không thích cũng phải ráng nhận. Đó là cái tâm của chúng ta trải rộng. Đó là cái tâm của chúng ta như đất. Quý vị thấy đất có chê bai cái gì không? Thơm đổ xuống đất, đất cũng chịu. Mà thối nhét xuống đất, đất cũng chịu. Không có từ chối bất cứ một cái gì hết. Chúng ta phải tập như vậy. Ở đây thưa quý vị, Nghĩa là chúng ta làm thế nào đó là chúng ta ngăn chặn cái tự cao tự đại. Khi mà chúng ta không ham muốn những cái chuyện không đau thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên yên tĩnh. Có yên tĩnh thì tâm của chúng ta sẽ sáng suốt. Và ngàn vạn lần chúng ta đừng nên chấp, đừng nên dính vào cái sự vật hay là những cái việc mà mình thích thì mình vui, mà mình không được thì mình là ghét bỏ. Cho nên là đây thưa quý vị, đối với cái người mà tu đó, bây giờ ngay cả cái người đó mình không thích thực. Không thích không phải là vì mình ghét, nhưng mà không thích mình không gần là tại vì nó không đồng quan điểm của mình, chứ không có cái ghét. Cái thương cũng vậy nữa, chúng ta tu cũng phải tập như vậy. Tại vì khi mà còn có cái tâm ghét thương thì chúng ta còn vướng vào cái gọi là tình. Tình là cái gì mà đòi khổ như vậy, phải không? Biết bao nhiêu người cũng chết vì tình, phải không? Biết bao nhiêu người mà phải nhảy lầu tự tử, giống cái anh chàng gì đó, anh chàng mà Trương gì đó mới nhảy lầu tự tử vừa mấy tuần trước báo đăng đó, cái anh mà đẹp trai nhất đó và đóng nhiều phim cũng hay đó, buồn đời quá nhảy lầu tự tử tại vì người tình có người bồ khác. À, như vậy có vô duyên không? Thành nên nếu vì vậy đó còn vướng vào chữ tình, nếu mà tâm của chúng ta có thể xem quan gia, quý vị biết quan gia rồi chứ gì, phải không? Quan gia là đi chỗ nào đi tới chỗ đó, nhất định mình không thích mà cứ gặp hoài, đó là quan gia. Thì ở đây nếu mà chúng ta có thể xem quan gia giống như cái người thân thì cái tâm ghét và thương của chúng ta đó có thể cắt đứt được. Mình á, mà còn biết đó là người thân mình tới gần, mình còn biết đó cái đó là cái quan gia mình tránh là mình chưa giỏi, có phải không? Cho nên chúng ta tập làm sao quan gia cũng đón nhận, mà cái người thương của chúng ta cũng đón nhận, nghĩa là không có cái phân biệt. Chúng ta phải tập cái hạnh như đất vậy. Bởi vì đất quý vị đó có đổ bao nhiêu cái chất liệu thơm xuống đất, đất vẫn chấp nhận. Mà bây giờ có đổ bao nhiêu thối cỡ nào đi nữa, đất cũng không có từ chối. Cho nên chúng ta tập như vậy đó. Cái kế tiếp á, là để mà trang nghiêm pháp thân á, là chúng ta tập cái tâm không có hướng ngoại. Cái người học Phật tu hành là học cái chân lý của Đức Phật dạy bảo chúng ta. Tổng kết lại một câu nói, tức là tu tâm cho chính mình. Cho nên nó đừng bao giờ có người ta mình mới tu mà không có ai dòm tới mình không có tu nghe. Đừng có bao giờ vậy. Nhưng có nhiều người, quý vị biết sao có nhiều người tới lạy Phật, nhưng mà nếu mà có ai mà dòm tới mình niệm to lắm, nhưng mà không có ai chú ý tới mình không niệm gì hết. Nghĩa là tu giờ có ai khen mình cũng niệm, mà không ai khen mình cũng niệm, nghĩa là chừng đó thôi. Mình á, không có phải vì người ta để ý mà mình làm cho nó nhiều mà người ta không để ý tới mình á, mình không tu. Tức là với cái tâm không hướng ngoại này đó, thì cái việc trước tiên á, mình nhớ rằng tu tâm là cho chính mình. Phật tức là ở trong tâm của chúng ta, không nên hướng về cảnh ở bên ngoài để mà cầu, mà chúng ta phải hướng đến tâm của mình để cầu, dùng tâm lực bình thường để thực hành tám cái chánh đạo, để mà tin cái luật nhân quả, để mà khiến cho làm cho ba nghiệp thân miệng và ý của chúng ta được thanh tịnh. Thân miệng ý của chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta sống một cuộc sống điều hòa, bình ổn, tùy thuận, vui vẻ ở nội tâm và tự nhiên tự tại. Chúng ta sửa đổi cái chân chánh cái tư tưởng của chúng ta và hành vi của chúng ta. Thành ra vì vậy đó thưa quý vị, chúng ta phải quan sát cái con người của mình, thường quan sát cái tâm của mình. Chúng ta bỏ hết những cái tạp niệm ở bên ngoài. Chúng ta phải nhớ cái niệm đầu rằng là bất chánh sai lầm sẽ dẫn tới cuộc đời tối tăm nguy hiểm. Một cái niệm của mình mà không có giác thì sẽ dẫn mình đi tới đâu mình chưa biết. Một cái niềm khởi lên là rong chơi cờ bạc dẫn mình tới cái chỗ nghèo đói ngay tức khắc. Hiểu được cái điều này đó thì chúng ta tự cảnh giác, ngăn dè cho chính mình, tự mình phê bình cho chính mình. Người khác phê bình cho mình thì dễ, cho mình phê bình của chính mình khó lắm, có phải không? Có ai mà dám ra trước công chúng chê mình không? Chửi người ta thì có, chứ không dám chửi mình đâu, phải không? Không có ai dám làm vậy. Nhưng mà bây giờ mình tu, mình can đảm, mình nói cái con người thật của mình, tự phê bình mình chính mình. Như có lỗi lầm thì chúng ta nên sám hối sửa đổi, nhưng mà không có lỗi lầm nhưng mà không được cố ý che đậy. Kính thưa đại chúng, như vậy cái người học Phật tu hành là tu tâm của mình, sửa đổi cho tốt cái tâm thì cái việc tu hành chúng ta mới không có bị trở ngại. Giữ cho tâm thiện, làm việc thiện, nói từ cái lời nói ái ngữ để đoạn trừ cái phiền não, vọng tưởng tạp niệm, từ đó sẽ không có sanh. Và cái điều ở đây thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta nói thì nói vậy chứ mà tình đời chúng ta nhìn không có rõ. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tập nhìn đời cho nó rõ, nhìn cho nó rõ ràng. Việc tục chúng ta phải bỏ, không có bị tình cảm nó vây hãm, không có bị ái nó buộc ràng. Và phải thực hành cho được những cái việc mà chúng ta cần phải thực hành. Tức là cũng không tưởng ác, cũng không tưởng thiện. Nghĩa là bởi vì nếu mà chúng ta không tu tốt được cái tâm á, thì dầu cho chúng ta thông thiên kinh vạn điển mà tự thân của mình không thông thì vẫn không có ra khỏi ba cõi. Cho nên cái điều trước tiên á, là chúng ta phải làm sao đừng có bị cái tình, đừng có bị một cái gì nó vướng mắc vào con người của chúng ta. Và cái điểm kế tiếp mà chúng tôi nói với quý vị sau cái điểm tâm không hướng ngoại đó là cái nguồn năng lực vô tận. Thì đây thưa quý vị, ở trong cuộc đời, cái việc tu hành hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta dùng công phu cần phải trao dồi ở bên trong. Dùng công là ở tâm, chứ không nên trang bị cái sự tu tập bằng hình thức ở bên ngoài. Khi mà chúng ta tu tập bằng hình thức bên ngoài có nghĩa là ai khen mình tu giỏi đó thì mình mới hăng hái mình tu. Nhưng mà ai chê mình nó cứ ăn với ngủ không thì mình buồn quá, mình chửi người đó, mình không tu nữa. Thì như vậy là mình chỉ cái hình tướng bên ngoài thôi. Thành ở đây thưa quý vị, nếu mà như vậy đó thì chúng ta vẫn không có thấy được. Nghĩa là chúng ta phải làm thế nào đó là mọi việc có khen chúng ta cũng tu vậy, mà có chê chúng ta cũng tu vậy. Mỗi niệm chúng ta phải thực hành cho được việc. Những cái việc mà chúng ta làm đó phải biết rằng là tâm dẫn đầu. Thì nếu mà chúng ta không khéo đó, tâm nó sai sự chúng ta. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải biết làm sao, phải biết rằng là cái nguồn năng lực vô tận sẵn có trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong cuộc đời, cái việc tu hành hàng ngày, khi mà chúng ta dùng công phu thì cần phải trau dồi ở bên trong. Dùng công ở tâm chứ không nên dùng bằng cái hình thức ở bên ngoài. Thành ra như vậy, cái việc đầu tiên thưa quý vị là chúng ta làm mỗi công việc gì cũng vậy, tất cả đều cần có cái tâm, không có tạp niệm. Làm cái việc gì ra cái việc đó. Và cho dù là thời gian bao lâu đi nữa, chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta có thể lay chuyển cái tâm của chúng ta. Thì như vậy cái vấn đề mà chúng ta chuyên tâm niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, khi mà chúng ta quyết định chúng ta thực hành như vậy là chúng ta phải làm sao cho nó nghiêm túc. Thì đối với cái việc làm đó, chúng ta sẽ được chư hộ pháp Thiên Long che chở cho chúng ta. Đừng có nghĩ rằng là mình làm á, phải có người coi, phải có người biết. Thưa quý vị, chúng ta làm Dù cho là trong cái thế giới hiện hữu này không ai thấy, nhưng mà chúng ta vẫn có chư thiên long hộ pháp thiện thần thấy và biết. Mà cái người mà thấy biết chúng ta trước nhất là ai, quý vị biết không? Là chính chúng ta, cái tòa án lương tâm của chúng ta, cái vị Phật trong lòng của chúng ta thấy chúng ta tinh tấn hay là chúng ta giả đại. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai đó, lúc mà chúng ta rảnh rang công việc thì chúng ta cũng nên tự hỏi rằng tâm mình ở đâu. Đôi khi mình không biết tâm mình ở đâu, có phải không? Thì chúng ta cũng nên tập hỏi tâm chúng ta ở đâu. Đây là một trong các đề mục để thu thúc tâm, làm cho tâm của chúng ta không sanh cái vọng tưởng. Cứ thực tập như vậy đó, rồi cái công năng nó cũng phát ra, và chúng ta có cái cảm giác không có vọng tưởng. Và từ đó chúng ta dần dần giúp cho chúng ta quan sát cái niệm đầu của mình. Cho nên khi mà cái niệm đầu của chúng ta mà có khởi lên thì chúng ta biết đó là đúng hay là sai, chúng ta bỏ liền. Có nhiều khi cái tư tưởng của chúng ta, có nhiều người ngồi á, ngồi ngay chờ ra để cho đầu óc của mình phiêu lưu ở đâu tận chân mây nào đó, đến khi người ta đụng tới giật mình hoảng hồn lên là không biết người ta làm cái gì, giật mình trở lại thực tại mình thấy mình hoảng hồn. Cho nên con người của chúng ta đó, đừng bao giờ để cái tư tưởng của chúng ta nó phiêu lưu như vậy, mà chúng ta làm cái gì chúng ta biết, chúng ta làm cái đó. Cái nguồn năng lực vô tận thứ ba đó là bất luận về cái vấn đề gì phát sinh, chúng ta cần phải quay trở lại quan sát với chính mình là có hay không, có vấn đề gì không, tất cả đều xem là ở nơi cái tâm của mình. Chúng ta cần phải tự mình làm chủ cho chính mình. Nói như vậy đó, dù cho có việc gì có xảy ra đi nữa đó, mình đừng có oán hận người. Nếu có đó, mình chỉ trách mình là vô duyên, thiếu phước hay là mình vụng về thôi. Nếu mà có phải người ta lôi mình ra giữa đường người ta chửi đó, đừng nghĩ là tại sao người đó nhiều chuyện, mà mình nghĩ đó, tại vì mình có cái nợ của họ, cho nên cứ cho họ thoải mái chửi cho mình hết nợ. Đừng có nghĩ là mình tại sao mình cứ buồn phiền, ăn không được, ngủ không được, tôi có làm gì mà người ta chửi tôi. Đừng có lo. Như vậy chúng ta thực tập cái pháp môn nhị lực, tức là thiền tọa, niệm Phật và kinh hành đó, là chúng ta sửa cho chân chánh cái tâm của ta. Chúng ta tu sửa cho chân chánh hành vi và cái lời nói của chúng ta. Chỉ cần có cái sự vận hành của tâm thì sẽ có cái hành vi của thân và ngôn ngữ ở nơi miệng. Dùng cái tâm thanh tịnh để mà chúng ta làm tất cả mọi việc, thì như vậy đó chúng ta mới chân chánh tu hành. Tu thì có nghĩa là chúng ta cần phải tự xét tâm, không nên chỉ biết cái việc ở bên ngoài. Nếu mà chúng ta tu mà phải có người khen chúng ta mới tu đó, thì gọi là tu cầu danh. Tu mà phải có cái lời đó mình mới tu đó, gọi là tu cầu lời. Tu mà mình đợi cho nó rảnh mới tu đó thì mình bận rộn quá, phải không? Tức là mình bị hết. Cho nên chúng ta phải làm sao không cầu danh, không cầu lời. Tu thì bận rộn cũng tu, mà thảnh thơi cũng cứ tu. Tu hành là lấy cái sự minh tâm kiến tánh làm chủ yếu. Thành ra vì vậy đó, bất cứ lúc nào chúng ta cũng không nên để cái tâm của chúng ta chạy theo cái vọng niệm. Tất cả Phật pháp đều là nghiên cứu cái trạng thái biến động của tâm. Thành ra vì vậy tất cả mọi việc tu hành đều là cái phương pháp chế ngự cái tâm của chúng ta. Tại vì quý vị biết rằng tâm của chúng ta là cái gì, quý vị biết không? Tâm là như con khỉ, à, tâm viên ý mã mà. Tức là tâm của chúng ta như con khỉ, tâm của chúng ta như ngựa chạy hoang ngoài đồng nội. Nếu mà chúng ta không có kiềm chế đó thì nó chạy nhảy. Quý vị vô sở thú, quý vị coi cái con khỉ mà nó có đứng yên chỗ nào không? Nó không có. Nó không rờ đầu, rờ đầu thì nó rờ tai, mà không rờ tai rờ miệng, mà không rờ miệng nó hất đứa này hất đứa kia. Nó làm liên miên bất tận. Thì tâm của mình cũng vậy đó, nó không bao giờ nó yên. Thành ra ở đây á, chúng ta biết rằng là tất cả mọi việc tu hành của chúng ta đều là cái phương pháp chế ngự. Một đời mà chỉ cầu nó việc ăn mặc, ngủ nghỉ, danh lợi, hoặc là vì vợ, vì chồng, vì con, vì cái mà bận rộn, thì e rằng cái nghiệp đó đó không đi tới đâu hết quý vị. Thành ra mình thấy rằng nếu mà mình còn cái nặng nề cái đó đó là cuộc đời của mình còn khổ dài dài đó. Kính thưa đại chúng, với người đời thì người ta thường tham cái vui của thế gian mà dùng cái tâm, cái sức rất là nhiều, trong khi đó hưởng thụ là ít. Tạo nghiệp ác thì nhiều mà tạo nghiệp thiện thì ít. Và cái việc được thì khó mà việc mất thì là dễ. Việc vui thì ít mà việc khổ thì nhiều. Chúng ta biết đời người là như vậy. Thành ra vì vậy đó, chúng ta không có lợi gì khi thấy Phật Pháp mà có mặt ở trên cuộc đời này là cũng nhằm chỉ đường, dẫn lối cho tâm của chúng ta đừng chấp trước quá. Nhưng bây giờ quý vị thấy đó, tất cả đại chúng ở đây, chúng tôi tin tưởng rằng có cái tâm dầu cho là không xả trọn vẹn, nhưng mà ít ra không đến cái độ mà cố chấp như những người không biết tu. Những người mà không biết tu đạo, quý vị thấy cái tâm của họ cởi mở không nổi. Nói ra một cái gì là cũng có thể là chửi lại người ta được, tại vì mình chấp. Mình không có hiểu nổi người ta muốn nói cái gì, mình cứ chửi lại liền tức khắc thôi. Đó. Thì với cái tâm tình mà câu chấp như vậy đó, cho nên dễ nhận giả làm chân, cho nên cũng cái tâm này nhưng mà có lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc thiện, lúc ác, lúc hận thù người, lúc ái mộ người. Cho nên cái chuyện đời quý vị nay là bạn, ma là thù là chuyện thường thôi. Rồi tại vì sao? Cái tâm nó không có vững. Cho nên bây giờ mình thấy một cái là mình khen, nhưng mà thấy một chút gì đó không vừa lòng mình chê. Được á, là mình nâng lên tầng cái mây xanh, không được mình liền xuống cho cái bịch. Giống như bánh hấp mà rớt xuống vậy đó, là nát bét hết. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta đó, nếu mà không có tu á, cái cuộc đời nó bi đát vô cùng. Cái tâm tình nó luôn luôn nó dày vò, luôn luôn nó xung động. Cho nên cái việc tu hành cần thiết là bắt đầu từ nơi tâm. Do đó đối với việc quá khứ đó, ở đây á, lẽ tất nhiên là mình sống mà không có quá khứ, hiện tại, vì lai là cái cuộc đời của mình nó vô nghĩa. Nhưng mà xin gợi ý với đại chúng rằng cũng đừng nên thương tiếc về những cái chuyện quá khứ. Đừng có nên mơ mộng về tương lai. Quá khứ thì qua rồi, tương lai chưa tới. Hiện tại cũng vẫn cứ thay đổi luôn luôn, thì làm sao chúng ta ngừng được. Cho nên cái điều quan trọng á, là đối với việc hiện nay cũng không nên tham đắm, bởi vì tâm của hiện tại cũng không có trụ. Ngay trong hiện tại cũng vẫn không trụ, từ sáng tới chiều qua rất là dễ dàng. Tuy thấy nghe rõ ràng nhưng mà chúng ta không có nên bằng tâm nhiều. Chúng ta cũng không nên trùm vào đó nhiều. Tuy thấy nghe rõ ràng mà chúng ta không quan tâm, không quan khởi. Không khởi có nghĩa là chúng ta vô niệm. Đó. Mà khi mà chúng ta vô niệm, ở đây thưa quý vị, người học Phật chúng ta cần cái lý này. Vô niệm có nghĩa là không biết. Không biết khác với vô niệm. Không biết có nghĩa là mình mê. Nhưng mà vô niệm có nghĩa là mình không trước ý về vấn đề đó. Chúng ta biết hết nhưng mà chúng ta không chấp thôi. Cho nên là cái người mà nói nặng chúng ta cũng cảm ơn, mà nói nhẹ khen cũng mô Phật đi cho rồi. Không phải vì người ta khen mình rồi mình mừng, mà không phải vì người ta chê mình mà mình buồn. Cho nên nói tóm lại quý vị, tập làm sao khen đừng mừng mà chê đừng buồn. Có làm nổi không? Sau bữa nay về quý vị thực tập đi. Khen đừng mừng mà chê đừng buồn. Đó, tập cái đó. Từ đây thưa quý vị, vì cái việc người đời tham cái vui ở thế gian mà dùng tâm, dùng sức của mình nhiều quá, trong khi đó hưởng thụ thì ít, tạo nghiệp là nhiều. Tạo nghiệp ác thì nhiều, mà tạo cái nghiệp thiện thì là ít. Được thì khó mà mất thì là dễ. Vui thì ít mà khổ thì nhiều. Cho nên Phật Pháp có mặt ở trên thế gian này là nhằm chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đừng nên câu chấp quá nhiều. Chúng ta càng nên câu chấp nhiều, ai khổ? Mình khổ. Không có thể nào mà mình đang tức giận mà hàng xóm khổ giùm cho mình đâu. Không có. Mình tức giận là mình khổ. Bởi vì đó, khi mà chúng ta chấp trước quá nhiều thì chúng ta dễ nhận giả làm trơn, chúng ta dễ giận. Cho nên cũng là cái tâm này, nhưng mà có lúc vui, lúc giận, có lúc buồn, có lúc thiền, có lúc ác. Có lúc thì ái mộ người ta, có lúc thì chửi rủa người ta. Quý vị có gặp cái đó lần nào chưa? Cái chuyện đời sớm chửi tối khen hay là sớm khen tối chửi thường lắm. Nhưng mà mình làm sao mình tập đừng có cái đó. Trước sau vẫn như một. Đó. Có nhiều người trước mặt thì khen mà sau lưng cứ chửi, chửi dài dài. Bởi vì do cái tâm mà mình không có làm chủ được, nó biến hóa ra. Rồi có lúc mình thế này, có lúc mình thế kia. Cho nên cũng trong cái cuộc sống, nhưng mà khổ cũng có mà vui cũng có, nó không có định. Cho nên cái việc tu hành, chúng ta phải dùng cái tâm, bắt đầu từ cái tâm. Do đó đối với cái việc quá khứ, chúng ta cũng không nên tìm nhớ nhiều. Không nhớ nhiều thì tâm của quá khứ nó không có khởi. Cho nên quý vị thấy có nhiều cụ đó, mấy chục tuổi rồi nhưng mà nói chuyện xưa hồi mấy chục năm về trước, lúc mà còn trẻ đó ha, hẹn hò như thế nào nói ra vanh vách. Nhưng mà chuyện hiện tại thì không biết, tại vì chuyện cũ nhớ nhiều quá. Việc quá khứ mình cũng không nên đắm tưởng quá nhiều. Mà cái việc tương lai chưa tới thì cũng vậy, mình đừng có mơ mộng. Mơ mộng nhiều quá không có được. Đối với hiện tại cũng không nên tham đắm, tại vì tâm hiện tại cũng không có trụ yên, thì mình làm sao mình tham đắm được. Cái bằng chứng rất là rõ ràng đó là đại chúng tới đây lúc 10 giờ, có phải không? Bây giờ đó là mấy giờ rồi? Thời gian qua tâm mình là thay đổi rồi, nó khác đi. Tuy vậy khi mà nghe rõ ràng mà không quan tâm là nói rằng là không khởi, không khởi là vô niệm. Chúng ta phải tập như vậy. Chúng ta là cái người học Phật cần phải rõ cái lý này. Có rõ lý này rồi thì chúng ta mới nương theo Phật Pháp như Pháp mà chúng ta tu hành. Chẳng hạn như chúng ta niệm Phật thì một lòng chúng ta chuyên niệm, niệm nhiều, trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn. Có nhiều khi có nhiều người vui lắm, tay thì cầm chuỗi, miệng thì chửi. Nói không phải là mình mỉa mai, nhưng mà nói để cho đại chúng, nếu mà có phải tay mình cầm chuỗi đó thì làm ơn tránh cái chỗ đó đi, đừng có để người đời người ta mỉa mai. Cho nên cái tay cầm chuỗi mà rồi đó là thôi chửi người ta lia lịa thì làm sao mà cầm chuỗi cho yên. Chuỗi là bộ đề, bộ đề là giác ngộ. Tay trên tay mình cầm cái giác ngộ mà miệng mình chửi thì đâu có được. Thành ra như vậy đó, người ở thế gian người ta dùng cái tâm của thế gian, người ta dùng cái sức, cái tâm, cái sức rất là nhiều. Trong khi đó người ta hưởng thụ không có bao nhiêu, là tại vì cái nghiệp tạo. Chứ chuyện gì mà cứ sanh sự như vậy, cứ chửi, mình tạo nghiệp thì như vậy là mình lãnh đủ rồi. Cho nên dù cho là mình có phước đi nữa, cái phước của mình cũng tiêu hết. Ngay cả cái việc mà mình làm ơn người ta đó, mà mình cứ kể công kể ơn rồi người ta không đền đáp được, mình chửi bới người ta đó, phước cũng hết. Phước không có mà mình làm mang thêm cái nghiệp nữa, cái nghiệp chửi đó. Cho nên là mình phải biết mà tránh. Người đời là như vậy đó. Thì Phật Pháp có mặt ở trên thế gian này đó, nhằm chỉ đường cho người đời đừng có nên chấp trước nhiều quá. Bởi vì chấp trước cho nên chúng ta dễ nhận giả làm chân. Cho nên cũng là tâm, nhưng mà có lúc vui, lúc giận, lúc buồn, lúc thiền, lúc ác. Có lúc thì tâm hận thù người, có lúc thì tâm ái mộ người ta. Bởi vì do tâm biến hóa vô thường, cho nên trong cuộc sống khổ, vui, nó không có ổn định. Cho nên khi mà chúng ta tu hành thì nên từ cái tâm mà bắt đầu. Do đó cái việc tâm quá khứ mình cũng đừng có tưởng tới, mà tâm vì lai mình cũng đừng để cho nó chạy theo. Cái việc hiện tại là cần thiết nhất, Tuy rằng là mình nghe rõ ràng như vậy đó, nhưng mà đôi khi á, nó không dính dáng gì tới mình cũng không cần quan tâm. Nhưng mà có nhiều người đó, niệm Phật thì niệm vậy cho nghe người ta nói chuyện ở bên đó mình nghe hết á, lâu lâu mình chọn miệng vô, mình thêm ý kiến vô, như vậy không có được. Mình làm sao đó, mà mình có làm cái gì đi nữa, dù cho trời long đất lở gì, niệm Phật cứ niệm đi, đừng có rứa vô tới cái chuyện của người đời. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó thưa quý vị, việc quá khứ mình đừng có để tâm nhiều, việc tương lai mình đừng để cái tâm mình phiêu lưu nhiều, trong hiện tại chúng ta phải an trụ. Thành ra vì vậy đó, chúng ta là người học Phật phải rõ cái lý này. Có rõ cái lý này thì chúng ta mới nương theo Phật pháp, mới như pháp mà tu hành. Như chẳng hạn niệm Phật thì một lòng niệm Phật, niệm nhiều trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn. Đến khi trì giới, phàm là có cái tâm làm tổn hại đối với chúng sanh thì chúng ta không nên tưởng tới, thân không nên làm, miệng không nên nói. Cái trì giới chẳng hạn như mình nói là mình không sát sanh, mình không có sát sanh, nhưng mà trong miệng mình nói tức chết đi được, muốn đập thằng kia cho nó chết đi cho rồi, thì như vậy là mình còn sát sanh rồi chứ gì nữa, phải không? Không phải mình cầm dao mình giết nó, nhưng mà trong bụng mình chửi muốn giết cái người đó cho chết đi, thì như vậy là sát sanh rồi. Cho nên quý vị thấy là hoặc là tự giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết cũng vui theo á, đều là mang tội hết mà. Nội cái thấy người ta giết mình khen á, là giết hay, thì mình đã có tội rồi, huống chi là mình tự nghĩ là mình muốn giết người đó cho chết thì tội mình còn nặng hơn nhiều lắm đó. Cho nên á, là mình trì giới mình phải nhớ tới cái vấn đề đó, dù cho mình nói, mình làm hay là mình nghĩ đều có cái tội hết. Rồi đến khi bố thí có cái tâm từ bi, giữ lấy cái tâm thiện, làm cái việc thiện, nói cái lời thiện. Bây giờ mình miệng, bây giờ mình bố thí mà mình nói cái lời hung ác, mình mắng chửi người ta thì cái việc đó cũng không phước đức đâu. Cho nên xin lưu ý với đại chúng rằng là khi mà làm đó, tức là trong tâm nó đi đôi với cái việc làm của mình. Cho nên nhiều người nói thì không phải, đây là một cái điều không phải là thầy Đồng Trung nói ra để mà mỉa mai hay là lên án hay là chê trách gì, nhưng mà có nhiều khi tay thì niệm chửi mà miệng cứ chửi người ta thì như vậy á, cái đó là không nên. Thành ra mình phải giữ tâm của mình bố thí tâm từ bi, giữ lấy cái tâm thiện, làm cái việc thiện, nói là cái lời thiện, tức là mình làm đi đôi với việc làm, rồi nói đi đôi với việc làm. Từ tâm thanh tịnh, không có phiền não, không có tạp niệm vọng tưởng, thì mọi cái duyên của thế tục mình cũng không còn nữa. Và cái điều kế tiếp đó, thưa quý vị, đôi khi chúng ta cũng nên nhẫn nhục, không có giận dữ, không có oán hận, mà chúng ta phải tin cái nhân quả rằng là có làm thiện thì chắc chắn có cái việc thiện. Vì tin có nhân quả cho nên chúng ta cứ làm, mặc dù là ai có như thế nào đi nữa thì mình vẫn cứ con đường của mình mà mình tu tu tập. Cho nên người ta nói rằng là dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta cũng vẫn như kiềng ba chân, mình không có ngán, nhất định là mình không ngán. Là tại vì người ta làm gì thì kệ họ, việc tu mình cứ tu. Khi mà chúng ta rõ lý này rồi, khi mà chúng ta niệm Phật thì từ một niệm cho đến 10 niệm chắc chắn Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc thôi. Mình có không đi ông thòng dây xuống ông kéo đi ạ. Nhưng mà giờ mà mình chưa đủ, mình muốn xin lên cũng không cho. Đó là cái nghiệp của mình nó như vậy. Thì như vậy đó, cho nên có người than phiền rằng là vì sao mà cái trí tuệ của mình nó không có khai mở. Khai mở sao được, cái niệm chúng sanh nhiều quá mà khai mở. Đơn giản thôi, đó là tại vì công phu của chúng ta không có ra sức. Mình ăn cứ ngủ tối ngày thôi mà làm sao mà trí tuệ của mình khai mở được. Cho nên không có tiến bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do tham sân si mạn nghi nhiều. Cái trí tuệ mà không có là do tham sân si. Quý vị thấy khi mà mình giận lên rồi mình đâu có biết cái gì nữa, phải không? dâng lên cái dâng lên rồi á là mọi việc mình đánh đổ hết, mình không cần, đúng cũng kệ mà sai cũng làm tuốt luốt luôn. Cho nên là sân lên rồi đó là tiêu hết, thì đó là cái chuyện đó dễ dễ hiểu thôi. Bình thường phạm phải cái bệnh này á, thì đối với người, đối với công việc, đối với sự vật, cho nên chúng ta quyết định cần phải lánh xa. Tại vì sanh tử mà chúng ta không dứt được là do tại vì chúng ta không có đủ sức kiên nhẫn. Ở đây thưa quý vị, với cái sự vật chúng ta cần phải lánh xa và chúng ta phải dứt khoát đi cái tham dục. Do cái tham dục đó, tham tức là tham ái, là muốn. Muốn là thèm muốn, là thèm ngon. Ở thế gian này á, là còn tham ái cái kiểu này kiểu nọ. Thì muốn rời khỏi ta bà này á, là cái việc cũng khó đó. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành mà không ra khỏi ba cõi mà vẫn ở nơi luân hồi là tại vì chúng ta tham muốn nhiều quá. Nếu mà không ly khai thì không khác nào như là nuôi oan gia, một đời tu hành của chúng ta cũng oan uổng thôi. Thành ra nói như vậy đó để lưu ý với đại chúng rằng là nếu mà chúng ta bỏ được cái gì, chúng ta cũng nên bỏ cho nó thoải mái. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta càng bỏ đi càng nhiều thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta càng nhẹ nhõm hơn. Thì nói tóm lại, mọi người ở đời đều hy vọng là mình có một cái cuộc sống hạnh phúc khoái lạc. Tuy nhiên hiểu rằng hạnh phúc khoái lạc từ đâu mà đến, nếu không tu thì tuyệt đối không thể nào biết được từ đâu mà tới. Chắc chắn không phải là do nơi tu phước mà đến, bởi vì thấy người giàu có ngày nay thật ra không có vui vẻ gì hết. Cho nên theo cái tinh thần đạo Phật á, là thường khuyên chúng ta ít ham muốn và biết đủ là đạo. Chúng ta càng ham muốn nhiều, chúng ta càng khổ. Chúng ta không biết đủ thì chúng ta khổ. Thành ra vì vậy cuộc sống không buồn lo, không bận tâm, thảnh thơi tự tại thì đó mới gọi là chân hạnh phúc. Thực sự không phải có nhiều tiền bạc, giàu có, sản nghiệp mà gọi là hạnh phúc, mà điều quan trọng là chúng ta biết được chúng ta phải sống như thế nào. Hiểu được đạo lý này, hiểu được thật tướng rõ ràng thì tâm của chúng ta sẽ được bình an và sáu căn của chúng ta. Khi mà chúng ta tiếp xúc với sáu trần, tất cả chúng ta buông bỏ hết, chúng ta không có trở lại, không có khởi tâm động niệm thì phi được mất vui buồn, cái việc trước việc sau, đại khái là chúng ta không nên và cũng không cần suy nghĩ. Nghĩa là khi mà một niệm khởi thì lập tức phải dùng cái tư tưởng giác ngộ để mà chiếu soi. Đừng để tư tưởng nó bông lung, nó chạy nhiều quá. Cần phải biết rằng là những cái tai ách trước mắt đều là nghiệp ngày trước mà dẫn đến. Cho nên chúng ta phải dùng cái chánh niệm để soi sáng. Có chánh niệm, cái sự có mặt của chánh niệm thì cái nghiệp duyên cũng sẽ được tiêu trừ và chúng ta sẽ được an nhàn đi trên cái con đường đầy sen búp. Thì thưa quý vị, đó là cái bài pháp Con đường đầy sen búp 3 chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức đều trọn thành Phật.